kiến, chư tướng, phi tướng, tức kiến như Lai. Nó có trong lý luận học, luận lý học á, nó có một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc đồng nhất, le principe d'identité. Theo cái nguyên tắc đồng nhất á, thì A là A, A không thể là B được. Và cái công thức toán học ở trong Kinh Kim Cương là như thế này: A không phải là A, cho nên nó mới đích thực là A. Và trong Kinh Kim Cương có nhiều câu nó cũng được viết theo cái công thức này. Nếu một vị Bồ Tát khi một vị Bồ Tát mà không phải là một vị Bồ Tát thì lúc đó mới là một vị Bồ Tát đích thực. Nghĩa là khi cái ngã không phải là cái ngã, khi có cái nhận thức là cái ngã được làm bằng những yếu tố không ngã đó, thì lúc đó cái đó mới là thực tại, mới là sự thật. Cũng như là A là cái Bồ Tát độ tất cả mọi loài chúng sanh, phải không? Một vị Bồ Tát đích thực, một vị Bồ Tát mà còn thấy mình là vị Bồ Tát, một người độ đời mà còn thấy mình là một người độ đời, thì người đó chưa phải là một người Bồ Tát đích thực, người độ đời đích thực. Cho nên nhìn vào A mà thấy được A không phải là A đó, thì lúc đó mới nhìn thấy A thật. Còn nếu không thì thấy A giả. Quý vị có hiểu được không? Ví dụ như là một cái hoa, một cái hoa là A, mà bây giờ mình nhìn vào hoa mình tưởng cái hoa là một cái nó tách rời ra tất cả mọi cái khác mà nó tự mình nó có. Hoa không phải là mặt trời, hoa không phải là đám mây, hoa không phải là đại địa, hoa không phải là phân bón. Mình thấy cái hoa như vậy á, thì cái hoa đó chưa phải là hoa đích thực. Nhưng mà khi mình nhìn cái hoa đó mà thấy rằng cái hoa đó là được làm bằng những cái không phải là hoa. Nhưng vào trong lòng của thực tại cái hoa mà thấy được những cái chất liệu B, C, D ở trong hoa, thì lúc đó tức là A, mà thấy được A không phải là A, thì lúc đó mình mới thấy được cái A chân thực. Thường ở làng Mai chúng ta thường đem cái ví dụ hoa và rác đó, và chúng ta nhìn vào trong hoa chúng ta thấy rác ở trong đó. Chúng ta có nhận thức thông thường hoa là hoa, rác là rác, phải không? Rồi nói hoa là kẻ thù của rác, hoa làm sao mà rác được. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn sâu vào trong hoa, chúng ta thấy rằng rác là một phần quan trọng của hoa. Nếu không có rác thì làm sao có hoa được. Và khi đó chúng ta thấy rằng hoa là rác, hoa không phải là hoa mà thôi, mà hoa còn là rác. A không phải là A, A là B, là C, là D. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy được cái chân tướng của A. Cho nên cái công thức của kinh Kim Cương là A không phải là A như hình tượng. Thì lúc đó mới A. Nói một cách khác là khi ta nhìn vào A, ta thấy được cái khái niệm về A của ta sai lầm, thì lúc đó ta mới bắt đầu thấy được cái bản chất đích thực của A. Ở đây ai hiểu rồi giơ tay cho thầy coi. Cái công thức này nó cũng tương đương với công thức A, tức là B, là C, là D. Ta là cái đó. Trong khi đó thì theo cái luật đồng nhất thì A không phải là B, là C, là D. Ở đây A cũng là B, là C, là D. Mà khi mà thấy được A là B, là C, là D, tức là A không phải là A, thì lúc đó ta mới thấy được cái chân tướng đích thực của A, cái suchness, cái chân nghĩa của A. Và vì vậy cho nên muốn đạt được cái thấy của Kim Cương là phải vượt qua cái nguyên tắc đồng nhất, phải phá được cái ngã chấp, để phá được cái ngã tướng. Phá được ngã tướng là bắt đầu có cái vô phân biệt trí, có bình đẳng tánh trí. Và vì vậy cho nên vô ngã đó, nó là cái chìa khóa. Là một cái tưởng, là cái tưởng có phải không? Nhưng Nhưng mà nếu chúng ta bỏ cái tượng đó, để rồi chúng ta bị kẹt vào một cái tượng khác, mà là tượng vô ngã đó, thì nó cũng như vậy thôi, cũng vậy thôi. Và vì vậy cho nên là trong Kim Cương có nói rất rõ là tất cả các tưởng đều phải vượt thoát cả. Cái giáo lý vô ngã nó cũng được hiến ra, hiến tặng ra là để giúp cho chúng ta vượt thoát ngã. Vượt thoát ngã thì phải vượt thoát vô ngã. Trong trường hợp vô ngã là một cái tưởng, nhưng mà vô ngã đây không phải là một cái tưởng, vô ngã đây là một cái phương pháp, một cái methodology. Đây chúng ta nói rằng là cái ngã được làm bằng yếu tố gọi là phi ngã. Và khi mà nhìn vào trong cái ngã mà thấy được những cái yếu tố phi ngã, thì lúc đó ta tiếp xúc với thực tại, tương như ta gọi nó là ngã thì cũng được như thường. Là tại tuy rằng ta gọi nó là ngã, nhưng mà ta không bị kẹt vào tướng ngã. Đó là cái tướng thứ nhất mà chúng ta phải luyện tập để vượt thoát. Và luyện tập như thế nào? Luyện tập trong đời sống hàng ngày, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, ta nhìn thấy một số anh, một số chị, một số em, một người thiền khách, một đám mây, một cọng cỏ, ta đều thấy rõ ràng có ta ở trong đó và có cái đó ở trong ta, không có thể lìa ra được. Cái đó gọi là, cái đó là vô ngã quán. Và nó trong khi chúng ta nấu cơm, giặt áo, cắt cà rốt, rửa chén, thì những cái lúc đó chúng ta đừng có nên làm việc suông, đừng có nên làm việc suông. Nhưng lúc đó là chúng ta đã phải quán chiếu, chúng ta phải thấy được cái liên hệ duyên sinh giữa ta và tất cả những cái đó, để thấy được ta trong tất cả những cái đó, và để được thấy được tất cả cái đó trong ta. Rồi khi mà ta có cái bực dọc, hay là cái buồn rầu, hay là cái ganh tị, thì ta phải quán chiếu vào để ta thấy rõ ràng tất cả những cái bực dọc, buồn rầu, ganh tị này đều phát sinh ra từ cái khối u minh. Cái khối u minh đó gọi là cái ngã tướng. Nếu ngã tướng lấy ra rồi thì tại sao lại có cái buồn rầu đó, có cái bực dọc đó, có cái lo lắng đó? Chứ không phải là đây là nói lý thuyết, đây là một phương pháp thực tập gọi là vô ngã quán, phải được áp dụng trong suốt ngày khi đi đứng nằm ngồi và làm việc. Cái ý niệm thứ hai, cái quan niệm thứ hai, cái tướng thứ hai là nhân. Thường quên, có khi chúng ta biết mà chúng ta quên. Chúng ta quên rằng con người là một sản phẩm của thiên nhiên, rằng nguồn gốc của con người là đất đá, cỏ cây và cầm thú. Khoa học đã cho chúng ta thấy cái điều đó rất rõ, là người được làm bằng những yếu tố không phải là người, và là người là một cái loài rất trẻ trong lịch sử của sự sống. Và người chúng ta cứ có cảm tưởng chúng ta không có dính líu tới các cái chủng, tới các cái chủng loại khác, chúng ta là chúa tể của trái đất. Chúng ta có quyền năng về trái đất, còn tất cả các cái chủng loại khác không có quyền năng gì hết, và chỉ là những cái phương tiện để ta có thể làm những cái điều ta muốn mà thôi. Và vì vậy cho nên chúng ta có cái, có cái tưởng về người rất là sai lạc. Chúng ta không biết người là được làm bằng những cái yếu tố không phải là người, tức là cỏ cây, cầm thú và đất đá. Man is made of non-man element. A không phải là A thì mới thật là A. Và vì vậy cho nên chúng ta phải lấy đi cái ranh giới giữa người và yếu tố phi nhân, tức là cỏ cây, cầm thú và đất đá. Xin nhắc lại là không phải chúng ta không biết điều đó. Chúng ta đã học, chúng ta đã thấy rằng con người là một cái sinh vật trong số vô số những cái loài sinh vật khác, rằng con người là một cái sinh vật có một tương đối rất là xuất hiện rất là trẻ trong lịch sử của sự sống, rằng con người không thể sống được nếu không có những cái chủng loài khác. Chúng ta biết cái điều đó, nhưng mà ta không có nhớ, và chúng ta vẫn kỳ thị như thường. Lý do bằng cỡ là trong đời sống hàng ngày chúng ta tiếp tục tiêu diệt cỏ cây, cầm thú, đất đá, tức là cái sinh môi của chúng ta. Và vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày chúng ta phải thực tập, chúng ta phải thấy được tính cách vô ngã của người. Chúng ta phải nhớ rằng người là được làm bằng những yếu tố không phải là người, và vì vậy cho nên bảo vệ những yếu tố không phải là người, tức là bảo vệ con người. Và vì vậy cho nên Kinh Kim Cương có thể được gọi là cái văn kiện xưa nhất về vấn đề bảo vệ sinh môi. Cái ý niệm người là chủ tể, tất cả những cái chủng loại khác đều là có đó để phục vụ con người, là ý niệm rất là sai lầm, rằng con người được làm bằng những cái yếu tố không phải con người, rằng con người phải có trách nhiệm, phải biết bảo vệ những yếu tố không con người để con người được bảo vệ. Đó là cái tự giác khi mà chúng ta đạt được, khi mà chúng ta quán chiếu, và có tự giác đó chúng ta mới cứu được cái trái đất này. Mà cách đây 2600 năm Đức Thế Tôn đã thấy điều đó. Và đã dạy cho chúng ta điều đó. Cái tưởng thứ ba là chúng sanh. Chúng sanh tức là living being. Thì đây là cái tưởng khác mà chúng ta phải đập, phải đập tan, phải chuyển hóa, phải lấy đi. chúng sanh, chúng ta nghĩ rằng đây là những cái loại loại những cái loại có sinh mạng. Hetra vivang. Và Đức Thế Tôn dạy chúng ta rằng những cái loài mà chúng ta gọi là chúng sanh đó, nó cũng được làm bằng những cái yếu tố không phải là chúng sanh, như là cỏ cây và đất đá. Và vì vậy cho nên trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta nuôi dưỡng được cái tuệ giác đó, nghĩa là chúng sanh nó được làm bằng những yếu tố không phải là chúng sanh. Chúng sanh không phải là chúng sanh thì đó mới thật là chúng sanh. Ngã mà không phải ngã, cái đó mới thật là ngã. Con người không phải là con người, lúc đó mới đúng là con người. Con người được thấy được con người làm bằng những cái chất liệu không phải con người, lúc đó ta thấy mới thấy được con người thật. Nhìn chúng sanh mà thấy được rằng chúng sanh được làm ra bằng những cái yếu tố không phải chúng sanh thì lúc đó mới thấy được chúng sanh thật. Thành ra cái công thức này là công thức của Kinh Kim Cương. Cái chén trà mà không phải là chén trà thì cái chén trà đó mới đúng là chén trà. Cái tướng thứ tư là tướng thọ giả. Tức là lifespan. Tức là cái giai đoạn sinh mệnh. Chúng ta có một cái ý niệm rằng chúng ta có một cái tri giác rằng là cái giai đoạn sinh mệnh mạng của chúng ta có thể kéo dài 70 năm, 80 năm hay là 100 năm. Và chúng ta có mặt từ cái điểm này gọi là sinh. Và chúng ta có mặt cho tới cái điểm này chúng ta gọi là diệt. Và đây là cái giai đoạn sinh mạng của ta. Thì đó là một cái tưởng. Đó là một cái tưởng. Đó là một cái concept. Đó là một cái perception mà buộc dạy ta phải liền ra ngoài, phải chuyển hóa, phải vượt. Tại vì theo cái tưởng đó thì trước khi sanh đó, thì chúng ta chưa có. Và sau khi được rồi thì chúng ta sẽ trở thành ra không có gì cả. Và đó là một cái tưởng rất là sai lầm. Và trong nhiều kinh nói rằng là khi các điều kiện nó tù hội thì cái thân thể ta nó biểu hiện, ta gọi là có. Khi những điều kiện đó nó không còn đầy đủ rồi, cái thân của ta nó ấn đi thì ta gọi là không. Thành ra chúng ta bị kẹt vào ý niệm có và ý niệm không. Mà ý niệm có, ý niệm không sở dĩ mà nó làm ta kẹt là tại ta kẹt vào ý niệm sinh và ý niệm diệt. Mà ta sợ gì ta, ta kẹt vào ý niệm sinh và ý niệm diệt là tại vì ta kẹt vào ý niệm thọ mạng. Thành ý niệm thọ mạng là cái nền tảng, nó sinh ra những cái ý niệm, những cái ý niệm mà như là sinh diệt, có không, tới đi. Thường đoạn đây là những cái cặp ý niệm nó phát sinh trên cái ý niệm thọ giả. Và khi mà đập tan được ý niệm thọ giả, ta đập tan được cái ý niệm tới, ý niệm đi, ý niệm có, ý niệm không, ý niệm sinh, ý niệm diệt, ý niệm thường, ý niệm đoạn. Ý niệm thường là gì? Ý niệm thường tức là tất cả sự vật ở trên đời nếu thường còn, nó bao giờ nó cũng thường còn, nó không bao giờ hư hoại hết, nó không bao giờ mất đi hết, nó là nó, cái đó là permanence, đó là ý niệm về permanence. Và ngược lại cái ý niệm về permanence thì là ý niệm gọi là annihilation. Annihilation là mất tiêu, không còn gì nữa hết. Và hai cái ý niệm đó nó chống nhau, hai cái cặp chống đối đó, hai cái những cái cặp chống đối đó. Thì khi mà sở dĩ nhìn vào ở trong lòng vạn pháp á, thì ta thấy rằng không có cái gì thường cả, cái gì cũng thay đổi cả. Và vì vậy cho nên ta thấy được cái không thường. Nhưng mà không có nghĩa là vạn vật nó không có thường thì nó sẽ trở thành hư vô, không có gì hết. Đó là ý niệm đoạn. Hai điểm này phải vượt thoát, tại vì cả hai ý niệm đó đều là vọng tưởng, đều là gây khổ đau và sợ hãi. Ví dụ như là mình có một người thương mà mình cứ nghĩ rằng người đó sẽ ở với mình suốt đời, và vì vậy cho nên mình không có thấy được cái tính vô thường của người đó, và khi người đó chết đi thì mình đau khổ vô cùng, là tại vì mình kẹt vào ý niệm thương. Đến khi người đó chết rồi thì mình nghĩ người đó không còn nữa. Trời ơi, ngày xưa người đó có, bây giờ người đó không có. Rồi mình cũng vậy, bây giờ mình đang có đây, rồi mai mốt mình không có nữa. Và mình sợ hãi cái sự hư vô. Mình sợ hãi hư vô. Sợ hãi hư vô là cái điểm yếu chung của loài người. Fear of nothingness. Cho nên khi mà triết gia Descartes từng nói ra je pense donc je suis, tôi đang tư duy, như vậy có nghĩa là tôi đang có thật, và cũng là để nói lớn lên để cho mình đỡ sợ vậy thôi. Cho nên kẹt vào ý niệm thường cũng đau khổ, mà kẹt vào ý niệm sợ đoạn thì cũng sợ hãi đau khổ như thường. Rồi kẹt vào ý niệm có và ý niệm không. Khi mà Descartes nói rằng I think therefore I am á, thì là cố bám lấy cái ý niệm có để cho khỏi bơ vơ. Tôi có thiệt. Nhưng mà tại vì không có tu tập đó, rồi thấy một mai kia người ta chết đó, rồi mình cũng chết đó, thì bắt đầu sợ. sợ cái hư vô. Cho nên hễ mà bị kẹt vào cái khái niệm có thì thế nào cũng kẹt vào khái niệm không. Đúng về phương diện thọ giả thì mình cứ nghĩ rằng từ khi mình sinh ra thì mình bắt đầu có, và mình có hoài cho tới cái điểm mình chết á thì bắt đầu mình không. Và vì vậy cho nên cái ý niệm về sinh và ý niệm về diệt á, nó tạo ra thành cái ý niệm có và ý niệm không, mà tất cả những ý niệm đó là đều sanh ra từ cái tưởng gọi là thọ giả cả. Thông thường chúng ta nghĩ rằng từ đây ta bắt đầu có này, người ta chắc mẹ người ta có, người ta kẹt vào cái ý niệm này, và đồng thời ta cũng kẹt vào ý niệm này, và trước này là không và sau này cũng là không, và ta nghĩ rằng cái này có. Còn Đức Thế Tôn nói rất rõ, khi mà những điều kiện nó đầy đủ thì nó có sự biểu hiện và ta gọi nó là có, sai lầm. Khi những điều kiện mà không còn đầy đủ, mà nó không còn biểu hiện nữa, nó ấn tàng đi, mình cũng thấy được hiện tại là sao không, cũng sai lầm. Sự thật á, tình như nó vượt thoát ra khỏi sinh, khỏi diệt, khỏi có và khỏi không. Cho nên khi mà thi sĩ nói rằng to be or not to be, that is the question, thì chúng ta thấy rằng ông đang bị kẹt. Là theo cái tuệ giác này á, là to be or not to be, that is not the question. Tại vì cái thực tại này, cái thực tại tối hậu này, nó vượt thoát ý niệm có và không, nó vượt thoát ý niệm sinh và diệt. Cái thực tại này, cái chân như này là không sinh cũng không diệt, không có cũng không không. Không tới cũng không đi, no coming, no going. Ta tưởng là ta từ đâu tới, đó là câu hỏi triết học. Ta đã từ đâu tới và ta sẽ đi về đâu? Thì nếu mà nắm được cái chân như, cái thực tại, thì thấy rằng ta không có từ đâu tới hết, ta sẽ không có cần đi về đâu hết. Đó là cái định nghĩa của Như Lai. Như Lai trong kinh này, Như Lai nghĩa là tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ, tức là không từ đâu tới hết, mà cũng sẽ đi đâu, không đi đâu về đâu hết, thì gọi là Như Lai. Đó là cái định nghĩa, cái definition của Như Lai. Như Lai giả tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, thì danh Như Lai. Tùng vô sở lai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Như Lai là cái gì? Như Lai là từ không, không có chỗ nào mà tới cả, mà cũng không đi về đâu cả, thì gọi là Như Lai. Như Lai giả tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Lai là tới, khứ là đi. Vậy thì tất cả những cái này đều là tưởng hết. Cái tưởng lai này, tưởng khứ này, tưởng hữu này, tưởng vô này, tưởng sinh này, tưởng diệt này, tưởng thường này, tưởng đoạn. Tám cái tưởng đó nó có thể phát sinh, nó đều phát sinh từ cái tưởng căn bản là tưởng thọ giả. Và vì vậy cho nên là trong kinh, trong kinh Pháp Hoa đó, ta học được rằng thọ mạng của Bụt là vô lượng. The lifespan of the Buddha is infinite. Và chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta đều là các vị Bụt tương lai cả. Và vì vậy cho nên thọ mạng của chúng ta cũng vô lượng. Chúng ta không phải bắt đầu có từ cái chỗ này, chúng ta không có thể bắt đầu không từ cái chỗ này. Chỗ này, chỗ này vượt ra khỏi có và không. Chỗ này cũng vượt ra khỏi có và không. Cái thực tại là vượt ra khỏi cái ý niệm có và không, sinh và diệt. Và chúng ta chưa đạt tới cái X, cho nên chúng ta vẫn còn vướng vào cái X phải. Cái X phải là có tất cả các tướng. Mà khi mà chúng ta đạt tới cái X này thì là chúng ta lấy đi tất cả các tướng. Cho nên khi mà chúng ta đi thiền hành, chúng ta thấy một cái lá vàng rơi dưới chúng ta, đó là cơ hội để ta quán chiếu. Tại vì khi mùa thu mà lá vàng rơi rụng, nó làm cho người ta có cảm giác buồn, buồn thành thu. Người ta gọi là lá chết. Nhưng mà nếu mà nhìn cho kỹ thì thấy cái lá đó nó biểu hiện ra, nó thể hiện ra như là nó chết vậy thôi, nhưng mà kỳ thực nó không chết. Cái lá đó mình có thể nhìn nó qua tám cái tướng. Nó có cái tướng sinh và nó có cái tướng diệt. Và cái giai đoạn từ sinh tới diệt thì mình nhìn, mình thấy nó có cái tướng có. Thế rồi mình nghĩ rằng ngày mai nó sẽ có tướng không. Nó từ đâu tới cái ngọn lá đó, và nó sẽ đi về đâu. Nó có tới tướng tới và tướng đi, và nó có tướng thường hay là tướng đoạn. Thì bản chất một cái lá cũng vậy thôi. Bản chất đích thực cái lá, nếu mình nhìn sâu vào trong đó, mình thấy rằng cái lá đó nó thoát ra khỏi tám tướng. Tám cái tướng đó. Thì mình cũng vậy. Mình có thể thấy rằng cái lá nó đang hòa nhập với đất, để mai mốt nó sinh ra cái lá khác, hoặc là sinh ra cái hoa. Và mình không có thấy được cái chân tướng của nó, mình chỉ thấy cái lá qua tám cái tướng của nó mà thôi. Bởi vì vậy cho nên tu học á, là để nhìn cái lá mà thấy được cái chân tướng của cái lá, cái tướng chân như của cái lá. Và cái tướng chân như của cái lá cũng là cái tướng chân như của mình. Mình là còn trẻ hay mình đã già rồi, mình đang mạnh khỏe hay là mình đang bị bệnh nan y, mình đều phải quán chiếu như vậy. Quán chiếu như vậy, thấy được cái tự tánh bất sinh bất diệt, bất thường không đoạn, không tới không đi, không có không không của mình, thì tự nhiên tất cả những khổ đau của mình sẽ tan biến. Thiền sư Tăng Hội là vị tổ sư thiền Việt Nam. sống vào thế kỷ thứ 3, đã dạy chúng ta một phép quán chiếu gọi là phóng khí su mạng. Phóng khí su mạng tức là buông bỏ, buông bỏ. Phóng là buông ra, khí là dục đi. Su tức là cái ý niệm về hình hài. Chữ su này là viết như thế này này. Thế mạng là như thế này. Cái ý niệm về hình hài của mình, cái hình hài là tôi, là có từ đây và hết có từ đây. Cái mạng là cái thọ giả. Phải buông bỏ cái ý niệm hình hài là tôi và cái giai đoạn sinh mạng này là cái giai đoạn sinh mạng duy nhất của tôi. Thành ra khi mình nói I have only one life to live là không có đúng. Because you are me and my children are me. Và vì vậy cho nên đời sống là nó bất tận. Một khi mà thầy Tu Bồ Đề nghe tới đây thì thầy chưa hiểu, vì vậy cho nên thầy chưa khóc, và thầy phải đợi Đức Thế Tôn giảng giải nó qua nó lại thì thầy mới hiểu. Chúng ta đọc tiếp này nữa thầy Tu Bồ Đề: vì Bồ Tát thực hiện phép bố thí nhưng không dựa vào bất cứ một thứ gì, nghĩa là không dựa vào sắc để bố thí, cũng không dựa vào thanh hương vị xúc pháp để bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí theo tinh thần ấy, không dựa vào tướng. Tại sao? Nếu Bồ Tát bố thí mà không dựa vào tướng thì phước đức sẽ không thể nghĩ bàn. Quý vị sẽ hỏi tại sao mà đang nói đến cái chuyện bốn tướng mà lại nói tới chuyện bố thí vào đây. Đang nói tới bốn cái khái niệm, bốn cái tướng mà lại nói tới chuyện bố thí vào đây, tại sao? Tại vì Bà Bụt đang nói tới Bát Nhã Ba La Mật như là một trong sáu cái phương pháp để đạt sang bờ bên kia, gọi là Lục Ba La Mật. Mà Lục Ba La Mật á, tức là sáu cái phương tiện để vượt qua bờ giải thoát, mà trong đó có bố thí. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục thiền định ba la mật. Tức là Bát Nhã Ba La Mật. Trong Kinh Kim Cương Bụt hay nói tới bố thí, là tại vì bố thí là cái đầu của sáu cái. Rồi có một lần Bụt nói tới những ngục, nhưng mà Bụt không nói hết, nói tới hết tất cả những cái ba la mật khác. Và tại vì cái bản chất của sáu ba la mật đó là trí tuệ ba la mật. Nếu bố thí mà không có trí tuệ trong đó, thì bố thí nó chưa phải là cái hình thức bố thí cao nhất. Nếu mà trì giới mà không có trí tuệ trong đó, thì chưa phải là hình thức trì giới cao nhất. Vì vậy cho nên trí tuệ ba la mật là cái bản chất đích thực của năm cái ba la mật khác. Mà nói tới năm ba la mật khác đó, thì Bụt thường thường đề cập tới cái bố thí để làm cái ví dụ thôi. Vì vậy cho nên ở đây Bụt nói tới bố thí. Và bố thí phải bố thí theo cái tinh thần vô tướng, không có bị kẹt vào bốn cái tướng đó, thì bố thí mới được gọi là bố thí ba la mật. Này nữa thầy Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát thực hiện pháp bố thí nhưng không dựa vào bất cứ một thứ gì, nghĩa là không dựa vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp để bố thí. Tại vì nếu dựa vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là còn dựa vào tướng. Cái câu này nó có nghĩa là trong khi mình thực tập lục ba la mật, từ bố thí cho đến nhẫn nhục, thiền định, thì mình phải duy trì cái thấy gọi là vô phân biệt. Khi mình nhìn vào sắc á, thì phải thấy sắc nó được làm bằng yếu tố không phải là sắc. Khi nhìn vào thanh á, thì phải nhìn thấy những yếu tố không phải là thanh, để rằng không có bị kẹt vào sắc, không kẹt vào thanh, không kẹt vào hương, không kẹt vào vị, không kẹt vào xúc và không kẹt vào pháp. Nghĩa là duy trì được cái thấy vô phân biệt thì cái bố thí của mình mới là cái bố thí cao nhất, cái bố thí của một vị Bồ Tát. Và chúng ta có rất nhiều người muốn làm việc xã hội, muốn bố thí, muốn cứu trợ, nhưng mà phần lớn của chúng ta bị kẹt vào bốn tướng, cho nên công đức của chúng ta không có bao nhiêu cả. Và vì vậy cho nên trong khi làm công việc bố thí, giúp con nít đói, giúp bô lão cô đơn, chúng ta có giận, có buồn, có phiền, có thất vọng, có khổ đau, là tại vì trong khi làm công việc đó chúng ta bị kẹt vào tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thời gian. Cho nên bố thí ba la mật là hành động đích thực của vị Bồ Tát. Mà đã là hành động của đích thực của vị Bồ Tát thì cái động cơ, cái ánh sáng nó soi đường cho cái hành động xã hội là phải cái thấy vô phân biệt, tức là vô phân biệt trí. Đây là một cái đoạn khó của kinh, vì vậy cho nên quý vị phải pháp đàm cho nó kỹ lưỡng, phải dùng cái bảng tiếng Việt, phải dùng bảng chữ Hán, phải dùng bảng tiếng Pháp, tiếng Anh, và phải thấy được rằng đây không phải là những cái lý thuyết, những cái đàm thoại, những cái đàm thuyết về siêu hình, mà phải thấy được rằng đây là những cái thực tập hàng ngày của mình, thì kinh này mới trở thành ra cái ích lợi. Làm sao để trong sự sống hàng ngày của mình á, mình áp dụng được vào cái thấy vô phân biệt và mình đừng có kẹt vào bốn cái tướng này. Đây là vấn đề thực tế. Còn nếu không thì học kinh Kim Cương nó cũng sẽ không có ích lợi gì cả.